Kính thưa chư Thượng Đức Tăng Ni, cha mẹ của cô dâu và chú rể, chú rể Thiều Phú Hậu và cô dâu Phạm Thị Diễm Phương cùng thân bằng quyến thuộc có mặt trong lễ cưới ngày hôm nay. Hôn nhân theo Phật giáo không chỉ đơn thuần là một khế ước xã hội được chú rể và cô dâu cam kết thực hiện và đăng ký luật pháp theo luật định, mà nó còn là một cơ hội để cho hai người nam và nữ với hai nhận thức khác nhau, lối sống khác nhau, nỗ lực hòa hợp để cùng vun đắp hạnh phúc cho nhau, giữ gìn tính bền vững trong hôn nhân kèm theo là hạnh phúc. Đó là một thách đố lớn đối với phần lớn của các cặp vợ chồng. Xã hội phương Tây, đặc biệt là Âu Mỹ, có tỷ lệ ly dị lớn nhất toàn cầu, từ 45 cho đến 51% trung bình sau 5 năm sống chung. Nếu chúng ta tìm hiểu tại sao trước đó, người ta yêu nhau đắm đuối không thể thiếu nhau, nhưng rồi mới vài tháng cái tôi của hai bên va chạm với những xung đột, rồi đến độ đó người ta nghĩ rằng là nếu tiếp tục sống chung với nhau, ngôi nhà đó sẽ trở thành địa ngục trên trần gian. Con đường chọn lựa mà phần lớn các cặp hôn nhân Âu Mỹ là đường ai lấy đi. Nếu chúng ta đổ lỗi rằng là lối sống của họ thiếu cái nhận thức soi sáng thì nó cũng không đúng. Đổ lỗi và quy trách nhiệm cho một cái gì đó nó chỉ là một cái phương diện thôi. Và do vậy đó, việc giữ gìn hạnh phúc hôn nhân theo bình vững đó không chỉ là nhu cầu mà nó còn là trách nhiệm của đôi tăng nương và tăng lang. Vì khi chúng ta đã quyết định chọn lựa nhau làm vợ làm chồng, ít ra chúng ta cũng đã có một cái quá trình là tìm hiểu rồi và sẵn sàng chấp nhận nhau trên nền tảng của những dị biệt. Khi mà nước Việt Nam cũng như các quốc gia châu Á phát triển về kinh tế, điều kiện tài chính sẽ làm cho chị em phụ nữ đó trở nên độc lập với chồng, thậm chí có cơ hội vượt trội hơn chồng, thì thách đố về tính bền vững trong hôn nhân bắt đầu diễn ra. 50 năm trước phương Tây đã đối diện với thách đố này, và nay nó đã trở thành là vấn nạn toàn cầu dưới tác động của toàn cầu hóa. Các quy luật sống đó đã bắt đầu là được chia sẻ, được bắt chước, được vay mượn, được rập khuôn cái đeo. Và do đó nhìn thấy những đổ vỡ trong các cuộc hôn nhân của phương Tây đó, chúng ta cùng phát tâm phát nguyện với một nhận thức sáng suốt là giữ gìn hôn nhân của chính mình một cách bền vững. Nhân dịp này thầy xin chia sẻ đôi điều như sau. Một, chấp nhận những điểm chung và chấp nhận các dị biệt. Kinh Đại Bát Niết Bàn kể một câu chuyện mà tính triết lý của nó đó đáng để cho chúng ta suy gẫm. Kinh kể rằng có cặp chị em song sinh khác nhau về ngoại hình, người chị đẹp sắc nước hương trời, đang khi đó cô em thì xấu đau xấu đớn. Trong một lần săn bắn ở trong rừng, hoàng tử của một nước nọ tình cờ gặp được cô dâu, xin lỗi, gặp được cô chị. Trong phút gặp gỡ đầu tiên, hoàng tử nghĩ rằng đây là ý trung nhân mà anh ấy đã nhiều năm tìm kiếm nay mới gặp được. Không để đánh mất cơ hội, hoàng tử tiếp cận người chị và ngỏ lời mời: tôi là hoàng tử của nước A, rất mong nhận em làm vợ, em có hoan hỷ không? Được một hoàng tử của một quốc gia nổi tiếng nhận làm vợ là điều ao ước của phần lớn chị em phụ nữ. Và dĩ nhiên người chị cũng không muốn đánh mất cơ hội, nhưng đặt ra một điều kiện. Hoàng tử nói: ta sẽ cho em hàng loạt các điều ước, một điều kiện là quá ít. Người chị chia sẻ: chẳng giấu gì chàng, em còn có một người em song sinh. Nếu chàng thương em như thế nào thì mong chàng cũng quan tâm người em xấu về ngoại hình của em như thế đó. Một bên đó là vợ và một bên đó như là em gái. Hoàng tử chố mắt và không trả lời. Câu chuyện ở trong Kinh Đàm Bát Đức Vàng dừng lại một cách lững thững đó, đó nó gợi chúng ta những cái suy nghĩ. Thứ nhất, về sinh học, hễ là cặp song sinh, ngoại trừ một nam một nữ, chứ song sinh nam nam nữ nữ đó thì ngoại hình đó sẽ giống nhau, nếu không nó in đúc thì tối thiểu cũng phải trên 95%. Đằng này đó, câu chuyện đặt ra một cái tình huống tréo que: người chị thì đẹp, người em thì xấu. Với hình ảnh đó đó, Đức Phật muốn gợi chúng ta thấy rằng là mỗi con người đó có hai bộ mặt. Một bộ mặt ngoại giao ở quần chúng, ta sống rất đẹp, lịch sự, có văn hóa, có lễ phép. Và cái bộ mặt đó đó, chúng ta dán lên trên con người của mình 8 giờ trong công việc hành chánh ở sở. Chúng ta sống rất đẹp, khách hàng có chửi, có nhằn, có nói oan ức cũng nở nụ cười, như thể là một người không hề bị vướng mắc vào việc thị phi. Rồi một mặt khác đó, chúng ta cũng có một bộ mặt tạm gọi là bộ mặt thật, mà bộ mặt này là thỉnh thoảng đó nó có những hình ảnh rất xấu. Và khi mình nhận ai làm vợ hay làm chồng chính thức và vì luật pháp và dân sự, chúng ta không chỉ đối diện với hai gương mặt của một con người, mà chúng ta phải chấp nhận để sống chung với hai cái gương mặt về lối sống và hành động của người đó. Một bên là rất đẹp và phần còn lại có thể là xấu. Câu chuyện này gợi chúng ta về một cái nhận thức, đó là khi chấp nhận một người khác với ta làm vợ, làm chồng, chúng ta phải nhận thức rất rõ là chấp nhận luôn cá tánh của người đó, lối sống của người đó. Và để cho cái việc chấp nhận này nó trở thành là một sự bền vững, không phải là một đè nén. Vì đè nén nó cho ta ức chế, cái phản ức chế tâm lý đó sẽ không thể làm cho chúng ta chịu đựng được. Đến lúc nào đó nó sẽ nổ tung, và sự nổ tung đó có thể dẫn đến hậu quả giận nhau, ly thân nhau, ly dị nhau. Như vậy, điều gì có thể giúp cho chúng ta bền vững được? Theo Phật giáo, đó là tìm hiểu cá tánh của nhau qua lối sống và tìm hiểu một cách lâu dài. Phần lớn các cặp hôn nhân ở phương Tây đó là yêu chớp nhoáng, yêu vội vã, và cưới nhau đó cũng rất là vội vã, cho nên chưa đủ cái thời gian chín mùi để hiểu về nhau, bao gồm các cá tính và sự dị biệt. Đến lúc sống chung với nhau rồi mới vỡ lẽ rằng là đây là cá tính không thể nào thích hợp với tôi, và bằng nhận thức cái gì không thích hợp tôi không thể nào tiếp tục được. Và nhận thức đó đã làm cho những người phương Tây đó cốc cần nè, chỉ biết quan tâm đến mình thôi, rồi cá tính khác biệt đó nó trở thành là mấu chốt, nguyên nhân, bình phong, lý do để hai bên xa cách nhau. Tìm hiểu nhau đã khá lâu qua lời tự sự của chú rể cách đây vài tuần đối với thầy, thì để biết là hai người đã hiểu nhau. Và sự hiểu nhau đó đó giúp cho chúng ta thấy là mỗi con người có hai gương mặt. Người có tu học Phật đó thì xóa hai gương mặt đó và gộp nó lại thành một. Đang khi mình sống ở quần chúng xã hội, lịch thiệp và hoan nghỉ hạnh phúc như thế nào, thì khi về sống với vợ chồng thật của mình đó, ta phải nghĩ người đó ưu tiên hơn là các khách bên ngoài được chúng ta ứng xử ngoại giao, vì ít nhất người đó là bạn đồng hành của mình. Tiếc là một số ít trong chúng ta có thói quen nghĩ như thế này: ở công xưởng, ở công ty, vì được trả lương, tôi phải theo nội quy và văn hóa ứng xử của nơi đó quy định. Tôi phải sống với bộ mặt không phải thật của tôi. Và đè nén đó đã làm cho người đó mệt mỏi. Khi trở về nhà 8 giờ còn lại sinh hoạt gia đình, thay vì là để trải nghiệm hạnh phúc với vợ và chồng cùng với con cái, thì người đó đã lột cái mát ở bên ngoài xã hội ra và sống với cái cá tính thật. Và lúc đó đó, người thân chúng ta sẽ lãnh đủ và trở thành là cái nơi mà mình trút đổ các cơn giận dữ, tức tối, bực dọc, khó chịu, không hay lắm, mà dân gian Việt Nam thường gọi là giận cá chém thớt. Do đó văn hóa ứng xử theo hướng lịch sự mà nó không phát xuất từ cái nhận thức thật, hiểu biết thật và cá tính thật đó, nó là một cái phản ứng dẫn đến cái ứng xử trái chiều đối với tự thân của chúng ta khi chúng ta trở về lại mái ấm gia đình. Do đó học theo Đức Phật Dược Sư, người được xem là thầy thuốc tâm linh, có khả năng xử lý hai lực lượng mâu thuẫn đối kháng trở thành một. Hai đệ tử cao đệ của ngài tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, xin lỗi, Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng đó, khi gặp nhau, nếu không tạo ra nhật thực thì cũng là nguyệt thực, một hiện tượng không tốt cho mùa màng và sức khỏe của con người. Nhưng mẫu số chung của hai vị Bồ Tát này là quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng, biến chiếu là chức năng. Và nếu như chúng ta phát triển được các mẫu số chung thì những điểm dị biệt sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Chúng ta dễ dàng quan hệ với nhau, sống tùy thuận nhau và bỏ qua những lỗi lầm không đáng của nhau. Nhờ đó chúng ta có cơ hội đó biến các dị biệt trở thành sự phong phú trong tham chiếu. Và bằng cách này đó thì việc căng thẳng trở nên bình thường, phức tạp trở thành đơn giản. Và bằng nhận thức đó đó, đến một lúc nào đó cả hai bên nỗ lực tương dưỡng nhau, tức là xóa đi các dị biệt và phát triển càng nhiều càng tốt các mẫu số chung. Như vậy là cái gương mặt thứ hai, tạm gọi là gương mặt xấu xí, mà trong mỗi người đó nó thường có khi là tiềm ẩn như là những tên biệt kích, có lúc á nó hiện hữu như là một cái ám ảnh, hay là một cái phương diện mà hầu như chúng ta mất đi cái sự làm chủ bản thân mình. Và bằng cách đó đó thì tính bền vững trong hôn nhân và hạnh phúc trong hôn nhân đó mới đảm bảo được thiết lập. Vấn đề hai, văn hóa ứng xử vợ chồng. Bài kinh Thiện Sinh, bài kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc tụng đó, nói về văn hóa ứng xử của đôi vợ chồng. Vợ được yêu cầu ứng xử văn hóa gồm 5 điều. Chồng hồi đáp đại cũng ứng xử văn hóa gồm 5 điều. Đó là cam kết. Và cả 5 điều này đó đều góp phần xây dựng hạnh phúc cho nhau. Trách nhiệm ứng xử văn hóa của chồng đối với vợ được Đức Phật nêu ra như sau. 1. Lấy lễ đối đãi với vợ. 2. Chuẩn mực nhưng không hà khắc. 3. Tùy thời cung cấp y thực. 4. Tùy thời tặng trang sức phẩm đẹp. 5. Cùng vợ làm tốt việc nhà. 5 ứng xử vừa nêu đó chắc chắn sẽ giúp cho người nam thoát được thối gia trưởng, mà theo quan niệm của Nho giáo và nhiều tôn giáo khác á, việc trọng nam khinh nữ đã làm cho chị phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều, và sự chịu đựng đó đó đã làm cho cái cảm xúc của người vợ không được hạnh phúc, cho nên là cần nỗ lực để vượt qua. Điều thứ tư là đáng được quan tâm, đó là yếu tố tâm lý, nghĩ tưởng đến vợ, quan tâm vợ và giúp cho vợ được hạnh phúc. Người nữ vì cảm xúc nhiều cho nên hạnh phúc á, được đánh đồng là gì? Những quan tâm mang tính lãng mạn, thường xuyên và không gián đoạn. Quý ông khi còn là bạn của vợ mình á, cảm thấy rất hạnh phúc khi được tặng quà và quà đó được tiếp nhận. Nhưng khi chính thức làm vợ chồng rồi đó thì phần lớn quý ông quên đi yếu tố quan trọng này. Đức Phật nhắc là mỗi khi đi công tác xa, vào những cái ngày kỷ niệm đáng nhớ và có ý nghĩa cho cuộc đời của hai bên, đó là sinh nhật, ngày lễ cưới, ngày thành công, ngày thăng quan tiến chức, thì người chồng đó cần phải tặng các trang sức đẹp cho vợ. Dĩ nhiên cái giá trị vật chất của trang sức đẹp không phải là quan trọng, mà quan trọng là gì? Nó là cái yếu tố để truyền thông tình yêu mà người chồng muốn cho người vợ biết rất rõ rằng là từ lúc chính thức là vợ chồng cho đến bây giờ đó, trái tim yêu thương, cái độ nóng của nó và cái độ hạnh phúc của nó vẫn tiếp tục như thuở hôm nay. Ở đây là điều mà người chồng nên nhớ, nên quan tâm để vợ không ngộ nhận, không tủi phận, nhất là những tháng sau khi sinh cơ thể đó không được đẹp như bình thường, rồi những cái ốm nghén, những cái phản ứng sau ốm nghén vẫn tiếp tục diễn ra, làm cho người vợ dễ mặc cảm, buổi lòng. Mà nếu thiếu sự quan tâm về phương diện này đó thì hạnh phúc đó có thể bị đánh đố. Bốn ứng xử văn hóa còn lại đó thì không cần giải thích, chúng ta cũng hiểu được. Hồi đáp lại ứng xử văn hóa mà người chồng dành cho vợ, Đức Phật khích lệ người vợ cũng ứng xử có giá trị đối với chồng gồm 5 điều. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Yếu tố này chị em phụ nữ Việt Nam là số dách. Hai là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Điều này đó quý bà nên lưu tâm. Chứ thỉnh thoảng dễ buồn giận cáo gắt đó, chúng ta ứng xử thành sư tử Hà Đông, Hà Tây, Hà Nội, và không khéo trở thành Hà Bá, là khó mà bình vững được hôn nhân. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng, cảm thông chia sẻ. Điều nào cũng có giá trị xây dựng hạnh phúc bền vững trong hôn nhân hết. Riêng điều thứ hai đó, chị em phụ nữ thời hiện đại nên lưu tâm. Phụ nữ hiện đại đó độc lập với chồng, thành công ngang bằng chồng, thậm chí có nhiều chị em là nhiều trò hơn chồng. Chị em phụ nữ có khuynh hướng là yêu người cao hơn mình một cái đầu, từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen đó là người nam đó phải cao hơn mình một tấc rưỡi trở lên, để tạo cái hình ảnh như là cái điểm tựa mà người vợ có thể nương tựa vào, giống như là một cây đa, cây đề vậy. Còn về nghĩa bóng đó, thì cao hơn cái đầu đó, được hiểu là gì? Thông minh hơn, giỏi giang hơn, thành đạt hơn, vị thế xã hội cao hơn, và tài chánh cũng phong phú hơn và trở thành là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhưng trong thời hiện đại này đó, có nhiều chị em phụ nữ rất giỏi nhờ học thuyết bình đẳng mà Đức Phật đã dạy, và nhờ cái chủ trương bình đẳng mà các luật pháp trên thế giới khởi xướng. Cho nên sự có mặt và dấn thân của chị phụ nữ đã làm cho họ đó trở nên nổi trội. Khi nổi trội như vậy, nhiều chị phụ nữ đó lại quên rằng chồng mình không phải là các nhân viên của mình hay là các thuộc hạ của mình. Và nếu không khéo đó, ứng xử chồng ở nhà kém may mắn hơn mình về phương diện xã hội, giống như là những người dưới cấp, thì không thể nào giữ vững được hạnh phúc bà được. Vì cái tôi của người nam có phần lớn hơn cái tôi của người nữ. Đang khi tự ái của người nữ đó thì là nặng nề hơn là người nam. Tự ái của nữ va chạm với cái tôi của nam thì cả hai cùng trở thành thất bại. Dù bên nào có giành phần thắng đi nữa thì thất bại đó là dẫn đến cái sự đe dọa hạnh phúc trong hôn nhân. Cho nên nhún nhường, giả sử có thông minh hơn chồng nhưng ứng xử là dưới chồng một mức, chắc chắn sẽ làm cho chồng rất là hài lòng. Có nhiều ông chồng ngoại tình á, gặp vào hoàn cảnh khó khăn không phải phải giải quyết thế nào, đã đến chùa giác ngộ nhờ tư vấn, thì những anh ấy đó có lần chia sẻ như sau: nhân viên trợ lý và thư ký riêng của tôi ở văn phòng á, vừa trẻ đẹp, nước hương thơm phức, lời nói thì dễ thương, ứng xử thì dịu dàng, lúc nào cũng dạ bẩm trình thưa, lỡ có bị quở trách đó, thì luôn nở nụ cười. Nhưng mà về nhà đó, vợ quát, chì chiết, mắng hoặc là nói nặng, nói nhẹ, làm cho mày râu của chúng tôi đó, dù có muốn giữ chung thủy cũng rất là khó. Thế là chia sẻ đó, nó rất là có ý nghĩa để chúng ta suy gẫm. Cho nên tập nhún nhường và hài hòa để cho người chồng đó cảm thấy rằng là vợ mình thật sự là người hiểu mình, hiểu còn hơn bất kỳ một trợ lý nào, một thư ký riêng nào ở tại công ty. Lý do rất đơn giản, yêu đối với người nam là hiểu, còn yêu đối với người nữ là quan tâm, nói nhỏ nhẹ và nói chiều theo những gì mà người nữ muốn. Sự khác biệt về giới tính đã tạo ra sự khác biệt về cá tính trong giới tính. Thấy được điều đó đó, thì nỗ lực vượt qua, nhún nhường, hài hòa để hạnh phúc đó được lâu dài. Và sự nhún nhường đó đó chẳng phải là một sự thua lỗ gì hết đó. Và chồng khi được vợ mình nhún nhường như thế thì nên bỏ thói gia trưởng, để thật sự hai bên đó là nương tựa vào nhau, đồng hành nhau trên từng cây số của cuộc sống. Điều ba, trong lời phát nguyện đó, thì điều phát nguyện thứ nhất đó, là điều mà phần lớn các cặp hôn nhân trong đời sống xã hội hiện đại ít quan tâm, đó là càng ngày càng đánh mất gốc rễ văn hóa Việt Nam trong đời sống gia đình của mình. và quên mất đi gốc rễ văn hóa của gia tộc. Cái thiền sinh đó dạy chúng ta về mối quan hệ vợ chồng mà trung bình 10 tháng hoặc 1 năm sau đó đó, đôi tăng nương và tăng lang này đó sẽ trở thành cha và mẹ. Lúc đó cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên thiêng liêng. Và 3 năm sau đó đó thì cái quan hệ học đường giữa thầy cô giáo và học trò được diễn ra. Vì cha mẹ có trách nhiệm đó thì phải dẫn dắt con em mình đến trường, thậm chí là có thể đầu tắt mặt tối, chân lắm tay bùn để cho con em mình học đến nơi đến chốn, xóa cái nghiệp khó khăn như thế hệ của mình đã trải qua. Và cái quan hệ giữa nhà tôn giáo với tín đồ cũng rất là cần thiết. Như vậy là ở lời dạy này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa của nơi mà mình đã sinh sống, của nơi mà mình đã được sinh ra. Và cái văn hóa của gia tộc nó có một cái truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không nắm điều đó như một yếu tố xây dựng hạnh phúc đó, chúng ta dễ đánh mất hạnh phúc trong tầm tay. Do vậy, thuận lợi của đôi vợ chồng ngày hôm nay là cả hai đều là Phật tử, hướng về Phật pháp. Và do đó, việc giữ gìn văn hóa Việt Nam không khó lắm. Giữ gìn văn hóa Phật giáo trong hôn nhân lại là một yêu cầu cần thiết hơn. Và giữ gìn văn hóa truyền thống gia tộc của cha mẹ mình ở bên gái bên trai cũng là một điều không thể bị lãng quên hay là bỏ qua. Yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta duy trì được cái giá trị văn hóa ở trong gia đình. Và hiện nay đó, đời sống phương Tây đó đang bị vật dục hóa, tức là hưởng thụ thôi, ăn mặc ngủ và danh dự, chứ còn không nghĩ đến cái tính văn hóa. Đang khi đó, đời sống vợ chồng đó không chỉ là hưởng thụ, ngoài tình yêu, sự quan tâm, còn đời sống văn hóa và những giá trị tinh thần rất là quý. Do đó, cả hai bên cùng quan tâm đến những giá trị văn hóa, cùng đến chùa sinh hoạt vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày thông lệ để chúng ta tìm kiếm những giá trị hạnh phúc nội tại. Nhờ đó đó chúng ta có thể dễ hài lòng với nhau và hài lòng với cái điều kiện kinh tế mà chúng ta đang có. Nhờ đó đó chúng ta có thể giữ được chính mình một cách lâu dài. Điều pháp quyền thứ tư là yêu cầu đôi vợ chồng trẻ phải có cam kết đảm bảo được tương lai và hạnh phúc của con cái chung và con cái của hai bên nếu trước đó đã từng có. Điều này nó đặt ra một cái trách nhiệm lớn, đó là ngoài việc xây dựng hạnh phúc vợ chồng cho nhau, yếu tố mà vì nó mà người ta đã đến với nhau, thì đôi vợ chồng cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của con cái của mình, lo ăn học, hướng dẫn trở thành Phật tử từ nhỏ để con cái chúng ta không bị cái thói dựa dẫm vào cha mẹ. Các cháu khi đến chùa từ nhỏ sẽ được học đạo lý ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại cao quý. Các cháu sẽ có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, thái độ rộng lượng. Các cháu sẽ nỗ lực một cách không gián đoạn, không đầu hàng trước số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không sợ hãi trước các thách đố. Các cháu sẽ được học về thái độ điềm tĩnh, vượt qua nỗi khổ niềm đau của bản thân và giúp cho người thân có thể đối diện trước các nghịch cảnh một cách thành công. Đó là những tố chất mà sinh hoạt tại chùa đó các cháu sẽ học được theo năm tháng. Cho nên ngoài việc giúp cho con em mình học đến đây đến chỗ để có một sự nghiệp, thì việc học đạo đức, có nhân cách đạo đức tốt đó lại là yếu tố quan trọng hàng đầu mà các bậc cha mẹ trẻ không nên quên. 10 năm trở lại đây theo dõi các phương tiện truyền thông Việt Nam về các việc giết người một cách tàn nhẫn, ác độc đó, có lẽ chúng ta đều chạnh lòng. So với các quốc gia khác đó, những cái vụ giết người gần đây tại Việt Nam là quá rùng rợn. Giết người thì ở đâu cũng có, nhưng mà cách thức giết người rồi chặt nó thành nhiều khúc, rồi phi tang, rồi đốt, vân vân, là chúng ta phải khởi lên một cái nhận thức là chăng cái đạo đức xã hội của con người Việt Nam bây giờ đó nó đã quá xuống cấp. Điều gì đã tạo ra sự nông nổi này? Rất nhiều nhà kinh tế học đưa lý do là vì cái nghèo, mà người xưa thường nói là bằng cùng sanh đầu tặc, cho nên dẫn đến trộm cướp, giết người, lừa đảo, phạm pháp. Đó chỉ là một trong các nguyên nhân xã hội. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật nêu ra rất nhiều nguyên nhân: nguyên nhân xã hội, nguyên nhân kinh tế, nguyên nhân hoàn cảnh. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất đó là phần lớn các bậc cha mẹ thiếu quan tâm giáo dục đạo đức cho con em từ nhỏ. Và nguyên nhân hỗ trợ đó, đó là nhà trường là nơi chỉ đào tạo kiến thức, lập nghiệp, kiếm tiền để sống với đời sống vật chất thôi, hầu như chẳng bận tâm gì đến giáo dục nhân cách, giáo dục lối sống cho con người. Cho nên đôi vợ chồng trẻ nên phát nguyện có trách nhiệm giáo dục đạo đức, hướng dẫn cho con em, thì về sau này đó chúng ta đỡ phải nhọc nhằn giải quyết các vấn nạn do con em mình tạo ra, bao gồm sự bất hiếu, bao gồm sự phạm pháp, bao gồm một lối sống bị vướng vào quá nhiều với các nghiện ngập ma túy, rượu bia, thuốc lá và nhiều cái thói quen thói hư tật xấu khác. Cho nên mối quan tâm này sẽ giúp cho đôi vợ chồng đó cảm thấy là cả hai bên cùng quan tâm, cho nên cả hai bên cùng chia sẻ những cái nỗi niềm hạnh phúc và chịu đựng để giúp cho con em mình thành công như nhau. Vấn đề 3, hài hòa trong cá tánh và lời nói. Phần lớn các cặp ly dị ở phương Tây là do bất đồng tôn giáo, bất đồng cá tánh, bất đồng lối sống. Những bất đồng đó đã làm cho con người khi truyền thông bằng lời hay viết bằng chữ đó đã khó có thể làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Và khi mình phát ngôn, người nghe nó có cảm giác rất là khó nghe, và điều này nó tạo ra cái cảm xúc bất mãn hay là khổ đau. Kinh Lăng Già là bản kinh dạy về triết học ngôn ngữ trong ứng dụng về một phương diện nào đó, ngoài những học thuyết như là Bồ Tát Đạo, Phật Quả, Như Lai Tạng, rồi hệ thống nhận thức luận, vân vân. Thì về phương diện triết học ứng dụng về ngôn ngữ đó, thì Đức Phật dạy như thế này nè: làm chủ được ngữ điệu trong sự phát ngôn. Chúng ta làm chủ được mối quan hệ vợ chồng, dân sự, xã hội và kinh tế một cách lâu dài. Con người là loại động vật xã hội phát triển cao về ngôn ngữ và ngữ điệu. Đặc biệt các con vật đó chỉ có một vài cái ký hiệu về tiếng hú, tiếng hét, tiếng hót, rất là đơn điệu, không có biểu lộ được các cái cấp độ của cảm xúc, sắc thái của cảm xúc, nên đời sống của chúng đơn giản hơn. Con người càng phát triển thì cái đời sống cảm xúc và thái độ con người trở nên phức tạp hơn, và nếu không làm chủ được nó đó thì cái đổ vỡ trong hôn nhân và đổ vỡ trong các quan hệ xã hội cũng cao hơn. Ta thử khảo sát cùng một câu nói mà ngữ điệu khác nhau tạo ra các ngữ nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thế à, với một cái ngữ điệu nhẹ nhàng thì người nghe đó hiểu rằng là người phát ngôn đó đang thản nhiên, tức là không bận tâm về, không bị rối rắm về những cái nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh. Đó là một lối ứng xử rất khôn ngoan và tích cực. Thế à, đó là một sự ngạc nhiên mà đương sự khi phát ngôn ra đó đã nghĩ rằng là tôi không kỳ vọng tình huống này xảy ra, nhưng nó đã diễn ra, nó diễn ra trái với ý của tôi đặt ra một cái dấu hỏi lớn và tôi không hài lòng với nó. Đó là hai sắc thái của ngữ điệu. Ngoài ra chúng ta có thể có nhiều sắc thái ngữ điệu khác nhau. Bây giờ viết hai chữ thế à đó xuống tờ giấy thì nghĩa nó trở thành bình thường thôi. Nhưng nếu ta thêm các cái dấu cảm thán vào thì nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Thế à, một dấu chấm than, tức là thản nhiên. Thế à, ba dấu chấm than, thản nhiên nhiều hơn, không có bận tâm, rối lòng trước những chuyện không đáng để chúng ta quan tâm. Thế à, một dấu hỏi, đó là một nghi vấn từ. Tại sao nó như thế? Tôi không chấp nhận nó, tôi không hài lòng với nó. Thế à, bằng ba dấu chấm chấm chấm. Giữa những dấu chấm đó là một cái khoảng trống. Khoảng trống đó đó, nó tùy tình huống mà chúng ta điền cảm xúc mình vào. Ngôn ngữ của con người là rất phức tạp. Tương tự truyền thông giữa vợ và chồng đó, nếu không để ý đến những cái ngữ điệu này, những cái sắc thái ngôn ngữ đó đó, thì đôi lúc chúng ta rất là vô tình. Nhưng mà người tiếp nhận đó thì nghĩ rằng là mình hữu ý. Và cứ như thế đó, những cái chuyện vặt vãnh không đáng đâu vào đâu, hai bên đó trở thành là giận nhau, hờn dỗi nhau. Chị em phụ nữ có cái nướng sống nội tâm chừng nào, nói nhỏ dài chừng nào đó, thì cái cảm xúc đó, nó là mãnh liệt chừng đó. Cho nên một sự sơ ý nhỏ của người chồng cũng có thể làm cho người vợ đau nhói tim, khó chịu, bức xúc, khóc, hoặc thậm chí là bỏ ngôi nhà đó về nhà cha mẹ ruột mình ở. Những cái giận lãng xẹt không đáng đó đó, nó làm cho người chồng nó có thể hiểu sai. Cô ấy còn trẻ thơ quá, cô ấy chưa chín chắn, và cô ấy đã làm cho tôi cảm thấy bị va chạm, cái tự ái của tôi đang bị đánh đố. Từ những cái hiểu lầm đó đó, hai bên không thèm nói với nhau. Từ việc thương nhau, chia sẻ nhau, trở thành là hai cái gương mặt lạnh lùng. Và điều đó nó tạo ra cái không khí rất là căng thẳng. Cho nên trong mọi tình huống đó, nhớ là không nên bỏ chồng về gia đình của cha mẹ ruột, mà một thiểu số trẻ phụ nữ thường làm. Điều đó nó làm cho hạnh phúc trở nên là khó mà bền vững được. Và khi mà mình đang giận đó, thì theo lời Phật dạy chúng ta không nên phát biểu. Mà nếu lỡ mà phát biểu đó, thì nhớ là phát biểu đính kèm theo hơi thở, tức là hít thở không cái thật là sâu, thì tự động cái căng thẳng trên não nó giảm xuống, neuro thần kinh được làm mới, rồi máu được tươi nhuận, thì cái nhịp tim của chúng ta nó hài hòa lại, thì cái ngữ điệu chúng ta không trở nên quá căng thẳng. Và tập thói quen này đó, chúng ta sẽ làm chủ được truyền thông. Mà truyền thông trong vợ chồng là yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình. Phớt lờ yếu tố đó là rất khó hạnh phúc. Cho nên cố gắng nói lời hài hòa. Thuật ngữ Phật gọi đó là nói lời từ ái. Từ là từ bi, ái đó là mang yếu chất thương yêu, thương kính, quan tâm. Khi mà mình phát xuất lời nói bằng động cơ từ bi đó, thì chúng ta không nói để là trút độ cơn giận lên người nghe, mà nói để mang lại cái lợi ích cho người được chúng ta quan tâm. Và bằng cách này đó, nỗ lực điềm tĩnh giữ gìn cái yếu tố đó thì hạnh phúc gia đình mới được dài lâu. Vấn đề cuối cùng, các yếu tố giữ gìn hạnh phúc vợ chồng. Các vấn đề vừa được nêu đó đều gián tiếp xây dựng một hạnh phúc vợ chồng đúng nghĩa theo tinh Phật dạy. Ngoài ra trong kinh đó, thì Đức Phật dạy thêm những yếu tố khác mà đôi vợ chồng trẻ đó cần phải quan tâm. A. Hài lòng và biết đủ. Thuật ngữ Hán Việt gọi là thiểu dục và tri túc. Trước đây người ta chỉ hiểu đơn giản rằng là thiểu dục tri túc chỉ áp dụng trong kinh tế. Khi điều kiện đời sống gia đình chúng ta đó như thế nào, chúng ta hài lòng và biết đủ như thế đó, để không chạy đua vũ trang về phương diện kinh tế, chạy đua vũ trang về phương diện thời trang, chạy đua vũ trang về phương diện trang sức phẩm, chạy đua vũ trang về phương diện ngoại giao. Là ta sống chúng mực và giữ cái hạnh phúc đó, chứ đừng có quan trọng quá về phương diện vật chất. Thực ra đó thì hay là mình biết đủ đó có thể áp dụng trong mọi tình huống và rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn hạnh phúc vợ chồng. Hài lòng với vợ với chồng là yếu tố rất quan trọng. Hài lòng với cá tính người đó, lối sống người đó, nghề nghiệp của người đó, lương bổng của người đó, và những cái mà người đó có thể chu cấp hạnh phúc cho mình. Mà muốn hài lòng như thế đó thì đừng nên so sánh khập khiễng vợ chồng mình với người nam hay người nữ khác. Người chồng nào có thói quen so sánh vợ mình với người phụ nữ khác, trước sau gì cũng rơi vào tình trạng nhận thức đó là vợ tôi tệ hơn vợ thằng đậu. Bà vợ nào có thói quen so sánh chồng mình với các ông bộ trưởng, chủ tịch nước, tổng thống, đại gia, những người thành đạt trong xã hội thì thấy chồng mình tệ quá, không xứng đáng làm chồng của mình. Và sự so sánh đó đó nó làm cho chúng ta bắt đầu hướng ra bên ngoài, thay vì đó cái xây dựng hạnh phúc vợ chồng đó là cùng hướng vào bên trong, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng gánh vác. Nếu như thế đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết đủ. Bao nhiêu là đủ? Đủ về thái độ tâm lý là không có hạn lượng, không có cái đích điểm cuối cùng. Cho nên chúng ta phải chấp nhận là biết đủ một cách tương đối thôi. Lương bổng ngày nay đó của các công nhân tại Việt Nam trung bình là khoảng 4-5 triệu đối với những người có bằng cấp, có nghề nghiệp. Và với cái đồng lương ít ỏi đó đó, thực ra mà xây dựng một tổ ấm độc lập như là phương Tây là rất khó. Khó có thể mua được căn nhà riêng sau 20 năm chung sống, khó có thể có xe hơi và các tiện ích vật chất, khó có thể chu cấp được tiền để nuôi cho con ăn học ở các trường là chuẩn mực và tiên tiến. Thách thức rất lớn và nó làm cho chúng ta bị áp lực, áp lực với chính mình và áp lực với những người thân. Cho nên biết đủ sẽ giúp cho chúng ta là chấp nhận một cách tích cực về điều kiện kinh tế, điều kiện gia đình, điều kiện xã hội, điều kiện nghề nghiệp, điều kiện lối sống và những thứ đang gắn kết và ràng buộc xuống chúng ta. Và sự chấp nhận biết đủ này sẽ giúp cho chúng ta đó hài lòng nhau một cách bền vững theo chiều hướng tích cực. B. Không nắm giữ tướng chung, không dướng kẹt tướng riêng của người khác giới phái. Đó là điều mà Đức Phật dạy cho các vị tu sĩ như là một kỹ năng để vượt qua cái nhu cầu bản năng, tức là tính dục, và cái nhu cầu tình yêu mà thông thường người nam lớn lên thì tìm một người nữ, người nữ đứng lên thì một người nam, người giới tính thứ ba thì tìm cái người ý trung nhân theo mô típ của họ. Người tu là đi ngược lại với cái khuynh hướng thói quen đó, và nếu không nắm vững được kỹ năng đó là rất khó thành công. Thì áp dụng cái kỹ năng này đó thì Phật tử tại gia đó có thể xây dựng hạnh phúc vợ chồng rất bền vững. Đức Phật dạy thế này: hạn chế tối đa cơ hội tiếp xúc. Nếu thật sự không vì một cái công việc mà chúng ta gắn kết vào, để chúng ta không có tìm lý do sau giờ làm việc đó thì nên về nhà để xây dựng cái văn hóa gia đình, hạnh phúc gia đình trên nền tảng mâm cơm gia đình và sự quan tâm lẫn nhau, thay vì chúng ta đi ra ngoài với đối tác lý do hoặc là biện hộ với đối tác để chúng ta có thời gian với những người khác giới phái. Đang khi vợ chồng thật của chúng ta đó, thì chúng ta dành quá ít thời gian, và đây là yếu tố khập khiễng trong hôn nhân. Khi tiếp xúc với nhau thì Đức Phật dạy chỉ xem người khác giới phái đơn thuần là một con người thôi, chứ không phải là người nam hay người nữ hay là giới tính thứ ba. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ không phải chú ý tâm đến cái đặc điểm chung của người khác giới phái với mình. Đặc điểm chung thì nó ít có dẫn đến cái sự dướng kẹt về giới tính. Người nam thì cao lớn lực lưỡng cơ bắp, người nữ đó thì dịu dàng thước tha yểu điệu vân vân. Còn không dướng kẹt vào cái đặc điểm chung, đặc điểm riêng đó mới là quan trọng. Bởi vì những cái biểu đạt của ánh mắt, nụ cười, sống mũi, cái miệng, rồi má đụng đưa đồng tiền, rồi mái tóc dài ngắn, màu da, rồi cái cá tánh, thì cái đó là cái mà làm cho người ta bị chú tâm nhiều nhất. Cho nên không để ý đến tướng chung và tướng riêng của người khác chế phái sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hài lòng và chung thủy với vợ chồng hợp pháp ở trong căn nhà của mình. C. Quán người khác giới phái có quan hệ huyết thống với mình. Đó là điều mà Đức Phật đã dạy cho người tu, mà người tại gia nên áp dụng. Lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, hơn 40 tuổi như ông, bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con trai, con gái, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu chích, lớn hơn vài tuổi như anh chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi đó như là em trai, em gái. Là người khác quan hệ huyết thống, mà mình nhìn người khác với phái mình đó, có quan hệ huyết thống với mình, thì lỡ mà trỗi về một cái tâm lý thích, rồi từ đó tương tư ngoại tình trong tâm tưởng, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, quan niệm người đó như là người ruột thịt của mình. Thì ý thức này sẽ giúp chúng ta dừng lại đúng chỗ, không có tiến xa hơn, không tạo điều kiện để cái sự tiến xa về một phía nào đó có cơ hội gọi là phát triển. Và bằng cách này đó, chúng ta dừng đúng chỗ, và người khác giàu có muốn, có nỗ lực gắn kết đi nữa cũng không thể nào đạt được. Cho nên quán huyết thống đó là một trong những phương pháp giúp cho hạnh phúc vợ chồng được bền vững. D. Bổ sung những giá trị hạnh phúc cao hơn. Hạnh phúc vợ chồng được gọi là hạnh phúc giới tính. Hỗ trợ cho hạnh phúc giới tính đó, nó còn có hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc giác quan bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, qua các loại hình giải trí, qua sinh vật văn hóa, qua du lịch, qua thưởng thức thực phẩm, qua các tiện ích vật chất. Thì những hạnh phúc về phương diện giác quan đó, nó là yếu tố không có thì không phải là kết thúc vợ chồng, nhưng mà lệ thuộc vào nó đó thì nó không làm cho hạnh phúc vợ chồng được bền vững. Cho nên Đức Phật mới dạy đó là đôi vợ chồng đó trong một tháng cũng dành ra tối thiểu là một ngày tìm kiếm các giá trị hạnh phúc tinh thần cao hơn, để chúng ta không quá bận tâm và chi phối bởi các hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tính dục. Và bằng cách đó thì cả hai bên sẽ biết điều tiết, sẽ biết làm chủ bản thân mình, sẽ biết tiêu hao các năng lượng calorie của cơ thể để nó không dẫn đến những sự bức bách, những cái đòi hỏi, những cái kéo theo mà đôi lúc đó, thiếu sự kiểm soát, chúng ta sẽ bị thất bại và góp phần phá vỡ hạnh phúc hôn nhân. Kính thưa đôi vợ chồng trẻ, đó là những điều mà thầy muốn nhắn gửi trong lễ cưới có sự chứng minh của tăng đoàn, có sự ủng hộ tinh thần và chia sẻ kinh nghiệm hạnh phúc của cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ và thân bằng quyến thuộc ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì thầy muốn nhắn gửi đó là hôn nhân đó là một cuộc chạy marathon. Thầy thích dùng khái niệm này, nó khác với chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn thì người tham gia chạy đó phải xuất phát một cách rất nhanh, và mỗi một bước tiến về phía trước cần phải rút ngắn hơn, cái bước dài hơn, tốc độ nhanh hơn để đến được đích điểm và trở thành là quán quân của cuộc thi. Marathon là một cuộc chạy, tính bền vững của nó là yếu tố quan trọng. Không quan trọng ở chỗ là chúng ta xuất phát như thế nào, mà là xuất phát xong chúng ta phải giữ được cái tính bền vững, điều đặn, không gián đoạn, không ngừng nghỉ, không té ngã. Và muốn như thế đó thì hãy liên tưởng đến đôi chân của một con người, chân trái, chân phải, hai chân này đó nó hướng về mặt nhau, nhưng mà không bao giờ đi cùng trên một con đường của nhau. Nó đi song song, một cái trước một cái sau, chứ nếu mà đi cùng với nhau trở thành nhánh cà thọt. Và đi cái việc mà đi cùng á là tự nhiên cho giống nhau. Nếu mà giống nhau 100% là người ta không đến với nhau. Nam đối với nam là BD, nữ đối với nữ là ô môi, cho nên nam và nữ đối với nhau cũng giống như chân trái chân phải, một chân trước chân sau. Cái khoảng cách của chân trước chân sau đó nhiều nhất đó là 1.5 thước đối với người cao 2 mét, và trung bình là 1.1 thước đối với những người có chiều cao 1.6 m. Điều này cho chúng ta một cái nhận thức rằng là cái sự khác biệt đó trong cái cuộc đi marathon để xây dựng hạnh phúc vợ chồng một cách bền vững, chúng ta được quyền có một cái khoảng cách, nhưng mà khoảng cách đó không được vượt qua giới hạn. Nói như thế thì cả hai bên phụ cũng phải cam kết là giữ cái khoảng cách đó. Có khi thì đứng lại thì hai chân đều với nhau, nhưng mà khi đi đó thì nó có cái trước cái sau vậy thôi. Cho nên đó phải chờ đợi nhau, phải dìu dắt nhau. Chứ một bên đó nhanh như là máy bay, còn một bên đó chậm như là rùa bò, thì cái đó, đó nó sẽ làm cho hai bên đó bị gập ghềnh trong cá tính và lối sống. Cho nên trong mọi việc, từ quyết định, từ cách tiếp cận vấn đề, từ việc giải quyết vấn đề của bản thân, của gia đình, của con cái, của họ tộc, của tương lai kinh tế, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái tính song hành đó, đừng để cho nó bị cách biệt. Và phải nhớ đến cái tính bền vững. Hạnh phúc đích thực của con người đó là hạnh phúc nội tại ta. Hiểu nhau, nhiều giấc nhau, đồng hợp với nhau thì hạnh phúc nội tại đó mới thật sự có mặt. Còn khi người ta đạt đến một cái ngưỡng giàu nào đó rồi thì hầu như là tiền của vật chất nó không phải là quan trọng nữa. Ăn cũng 3 bữa cơm một ngày, ngủ cũng có 1 lần trên một cái giường thôi. Dầu có 100 căn nhà, mỗi một căn nhà có 5 cái giường, cái giường đắt tiền như ông Lê ăn mua đi nữa thì người ta cũng có nghỉ trên nó mấy giờ đồng hồ thôi, chứ không phải là giờ đầu thì ở giường A, giờ 2 thì ở giường B, giờ cuối cùng là ở giường C. Không có chuyện đó, mà căn nhà cũng như thế. Nói điều đó để chúng ta thấy là cái nhu cầu vật chất mà con người cần đích thực đó, nó không nhiều như người ta đã tưởng. Cho nên đó, chạy theo cái hạnh phúc vật chất không đó, nó sẽ đánh đố và làm cho chúng ta bị rất nhiều các căng thẳng. Và bên cạnh những cái gì vật chất có được đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến cái hạnh phúc nội tại, đó là sự hiểu nhau, cảm thông nhau, nâng đỡ nhau, những giá trị tinh thần, đạo đức, tâm linh. Và đây là những yếu tố giúp cho chúng ta làm cho hạnh phúc của mình đó, nó trở nên phong phú như là một vườn hoa đẹp vậy, chứ không phải chỉ có một cái hoa không. Nó phải có nhiều thứ, nhiều gia vị, nhiều cái lớp, nhiều cái vành đai để hỗ trợ và bảo vệ cho hạnh phúc hôn nhân được lâu bền. Bằng những lời góp ý đó, thầy kính chúc chú rể Thiều Phú Hậu, cô dâu Phạm Thị Diễm Phương được 100 năm hảo hợp, hạnh phúc bền vững. Và để đáp lại cái nguyện vọng chân thành của cha mẹ chồng và cha mẹ vợ, xin tất cả dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng.